Xin chào các bạn, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Day Đôi Đêm. Ngày hôm nay, Lena sẽ tiếp tục gửi tới các bạn tập 114 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Đỉnh Mệnh. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục được phát sóng trên kênh Day Đôi Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới thì các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like, chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Day Đôi Đêm nhé. Còn bây giờ mời các bạn cùng theo dõi tập 114 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Đỉnh Mệnh.
Sự thật đã chứng minh, kỳ tích chỉ tồn tại trong một thời gian nhất định, không tồn tại quá dài. Tình hình sức khỏe của ông cụ còn nghiêm trọng hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Chuyện này, nhà họ Lục không nói với bất kỳ ai, chỉ có người nhà biết. Nếu như để người khác biết được, cửa phòng bệnh này đoán chừng sẽ bị san phẳng. Ngày hôm sau khi ổn định lại, bác sĩ tiến hành kiểm tra toàn diện cho ông cụ. Sau khi kiểm tra, liền gọi cho Lý Dĩnh Phiên và Lục Hy vào phòng làm việc, thông báo về tình hình của ông cụ. Đây là phim mà chúng tôi đã chụp. Trái tim của ông cụ có hai mạch máu bị tắc, toàn bộ đều là những mạch máu quan trọng, ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe, bắt buộc phải tiến hành phẫu thuật để khơi thông mạch máu. Nhưng tôi phải nói rõ với các vị, ông cụ đã lớn tuổi, nếu như phẫu thuật cũng chỉ có 20% cơ hội.
20%?
Lý Dĩnh Phiên vừa nghe thấy vậy, cả khuôn mặt lập tức trắng bệch.
Cái này cũng quá thấp rồi.
Bác sĩ cũng tỏ ra bất lực. Đúng vậy, bình thường nếu như phẫu thuật mà sự nguy hiểm hơn 60%, chúng tôi cũng khuyên người nhà suy nghĩ một chút xem có nên tiến hành không. Nói một cách khác, tỷ lệ thành công 20% này thực ra đã không cần phải suy nghĩ xem có nên tiến hành phẫu thuật hay không. Lục Hy ngồi một bên yên tĩnh lắng nghe, đột nhiên lạnh lùng lên tiếng. Nếu như không phẫu thuật thì sẽ thế nào? Không làm phẫu thuật chỉ có thể dựa vào thuốc để khống chế, nhưng bây giờ tình hình tắc nghẽn mạch máu cũng khá nghiêm trọng. Nếu như duy trì tình trạng như bây giờ, ông cụ không thể xuống giường được. Bác sĩ nói, đưa tay chỉ vào tấm phim đen trắng trên màn hình. Ngài nhìn đi, hai bên này bị tắc nghẽn, rất bất lợi với việc lưu thông máu. Hơn nữa van tim cũng có vấn đề, một diện tích nhỏ đang bị hoại tử. Bệnh này của ông cụ không phải ngày một ngày hai, sớm đưa đến bệnh viện sẽ tốt hơn một chút. Bây giờ đã bỏ lỡ thời gian chữa trị tốt nhất rồi. Tất cả các ca phẫu thuật và bệnh tình đều chú trọng đến một điều kiện, đó là thời gian. Bỏ lỡ chính là bỏ lỡ. Cho dù y thuật có cao minh đến đâu, tỉ mỉ đến đâu, cũng không có cách nào quay lại thời gian. Sức khỏe đã xấu đi, không thể chịu đựng được nữa. Lời nói của bác sĩ vô cùng uyển chuyển, nhưng nội dung lại không hề uyển chuyển. Sức khỏe của ông cụ đã đi đến bước vô cùng nghiêm trọng, thậm chí còn không thể tiếp nhận được điều trị tốt nhất. Lý Dĩnh Phiên dường như vẫn chưa hiểu ý của bác sĩ, nhưng Lục Hy lại hiểu. Anh hít một hơi thật sâu, nhìn người phụ nữ ở bên cạnh. Mẹ ra ngoài trước đi, con muốn nói chuyện riêng với bác sĩ. Lý Dĩnh Phiên không di chuyển.
Cái này có gì mà mẹ không thể nghe được?
Lục Hy chỉ nói. Mẹ nghe lời con đi. Lý Dĩnh Phiên thấy anh rất kiên quyết, nhìn thấy sự nặng nề ẩn giấu trong đôi mắt sâu thẳm kia. Trong lòng có một linh cảm không tốt, nhưng vẫn đứng dậy đi ra khỏi phòng. Bên ngoài cửa, Thẩm Dĩnh đứng đối diện, nhìn thấy Lý Dĩnh Phiên đi ra, lập tức đi qua. Bác gái, bác không sao chứ? Cô sợ sẽ nghe được một đáp án không được tốt từ Lý Dĩnh Phiên, vì vậy cố tình đợi ở bên ngoài. Bây giờ nhìn thấy bà bước ra, ánh mắt bất giác nhìn vào cánh cửa đang đóng kín. Lý Dĩnh Phiên vẫy tay. Đi thôi. Bên trong phòng làm việc, Lục Hy cũng không lảng tránh, hỏi thẳng. Tình hình của ông nội tôi như vậy còn có thể duy trì được trong bao lâu? Một câu nói suýt nữa thì khiến một vị bác sĩ có hơn 20 năm kinh nghiệm trở nên rối bời. Dù sao rất ít người nhà có thể nói ra điều này trong một khoảng thời gian ngắn như vậy. Khả năng chịu đựng của người đàn ông này là khá lớn. Ít là một tháng, nhiều là nửa năm. Bác sĩ cố gắng để đưa ra một khoảng thời gian không quá tàn nhẫn, nhưng rơi vào trong tai của Lục Hy lại là một điều không thể chịu đựng được. Một tháng cũng có nghĩa là mọi lúc mọi nơi ông đều đang sống trong sự nguy hiểm, hơn nữa không biết nguy hiểm này khi nào thì sẽ đến. Không thể tiếp nhận điều trị có nghĩa là bệnh này không thể tốt hơn được. Kết quả tốt nhất chính là duy trì tình trạng hiện tại. Ông cụ cũng là một người rất kiên cường. Nếu như để ông biết được cuộc sống sau này mình chỉ có thể nằm trên giường bệnh, chắc chắn ông cũng không muốn sống nửa năm như vậy. con người chính là như vậy, không thể tránh khỏi sự sống và chết, nhưng lại sợ chết. Cho dù như vậy, Lục Hy vẫn không muốn thừa nhận hiện thực này. Mặc dù anh biểu hiện ra rất lý trí, nhưng sâu trong lòng anh lại không ngừng tự khuyên chính mình. Sẽ có cách, tất cả đều sẽ có cách. Đôi mắt đen khẽ nhắm lại, phải mất một lúc lâu mới nặng nề thở ra. Chuyện này tạm thời đừng để ông nội tôi biết, để tôi nói, bên phía anh phải giữ bí mật. Bác sĩ gật đầu đồng ý. Nếu như đây là yêu cầu của gia đình, chúng tôi sẽ làm theo. Sau khi Lục Hy rời khỏi phòng làm việc của bác sĩ, anh không lập tức quay về phòng bệnh mà đi đến phòng làm việc của viện trưởng. La Quyết Trình đang xem phương án điều trị của Đường Uyển. Thấy anh đi vào thì có chút sững sờ. Thế nào rồi? Lục Hy gần như quăng mình xuống ghế sofa, nhìn trần nhà phía trên đỉnh đầu, đôi mắt có chút đau vì cái gai màu trắng kia. Không tốt, thời gian không còn nhiều. Động tác lật tài liệu của La Quyết Trình không thể ngờ đến lại là kết quả như vậy. Cái gì? Lục Hy nói, đôi mắt lại đỏ lên, đưa tay lên che mắt lại. Chính là như cậu nghĩ. Phòng làm việc đột nhiên im lặng, La Quyết Trình mở miệng nhưng lại không thể phát ra âm thanh, thậm chí anh ta còn không biết phải nói gì để an ủi người đàn ông này. Quá bất ngờ, không ai có thể ngờ được ông cụ lại đột nhiên ngã xuống, ai có thể nghĩ đến điều này chứ? Là Lưu Lâm phụ trách phẫu thuật đúng không? Tôi nói với ông ấy một tiếng, kêu ông ấy nghĩ cách. Không có tác dụng đâu. Lục Hy ngắt lời anh ta, giọng nói đầy sự đau buồn, bất lực. Trái tim của ông cụ đã có phần bị hoại tử, trừ khi đổi một trái tim mới, trước tiên không nói đến chuyện có phù hợp hay không, có bài xích hay không, một người 90 tuổi thật sự không thể chịu đựng được. Trong lòng La Quyết Trình cũng rất khó chịu, đứng dậy từ sau bàn làm việc đi đến bên cạnh anh, ánh mắt sâu xa phức tạp nhìn người đàn ông đang nằm bò trên sofa. Hi, cậu không cần phải khuyên tôi đều biết rồi. Giọng nói của người đàn ông đang cố gắng đè nén sự chua xót. Không cần nói gì cả, tôi chỉ cảm thấy ở chỗ cậu sẽ khiến cho tôi tốt hơn một chút. Trở lại phòng bệnh, nhìn thấy ông nội nằm trên giường với rất nhiều ống cắm vào người, trong lòng anh cảm thấy rất khó chịu. La Quyết Trình biết từ trước đến giờ anh không phải là một người giỏi thể hiện sự yếu đuối. Nhiều năm như vậy, trừ mấy năm không tìm thấy Thẩm Dĩnh, vẫn chưa từng nghe thấy anh nói ra bất kỳ từ ngữ yếu đuối nào. Bây giờ một câu nói như vậy rơi vào trong tai, là anh em, anh ta cũng không cảm thấy tốt hơn anh là bao. Anh không cần an ủi, vì vậy anh ta sẽ không nói. Dù sao sinh lão bệnh tử nói đi nói lại, chẳng qua cũng chỉ có mấy câu đó mà thôi. Đạo lý này mọi người đều hiểu, nhưng khi thật sự rơi vào mình, đối mặt với người thân yêu của mình, có ai có thể không quan tâm chứ? Điều anh ta có thể chính là ở bên cạnh anh, lặng lẽ ở bên cạnh anh, đợi anh chấp nhận hiện thực này, đợi anh phấn chấn trở lại. Nhưng có một câu nói anh ta nhất định phải nói. Hi, cậu vẫn còn vợ và con trai. Đường đời vừa khổ lại vừa mệt, nhưng anh đã tìm thấy người đồng hành cùng mình. Điều này La Quyết Trình nhất định phải nói cho anh biết. Anh không chỉ có một mình. Thẩm Dĩnh ở trong phòng bệnh đợi Lục Hy quay về, nhưng đợi mãi vẫn không thấy anh quay lại. Cuối cùng cô thực sự không yên tâm, đi đến phòng làm việc tìm. Không ngờ bác sĩ nói anh đã đi khỏi gần 20 phút rồi. Cô nói một tiếng cảm ơn, sau đó lập tức đi ra khỏi phòng làm việc, gọi điện thoại cho anh. May là điện thoại vừa vang lên đã có người nhận, giọng nói của Thẩm Dĩnh có chút căng thẳng. Anh đang ở đâu? Phòng làm việc của Quyết Trình. Bây giờ ư? Nghe thấy câu trả lời của anh, lúc này Thẩm Dĩnh mới thở phào nhẹ nhõm. Không tìm được anh, dọa em một trận, còn nghĩ là anh chạy mất rồi chứ. Hơi thở của người phụ nữ có chút gấp gáp xuyên qua micro truyền đến tai anh. Cuối cùng, Lục Hy cũng đứng dậy, nhìn về phía La Quyết Trình sau đó rời đi. Bây giờ anh đang đi xuống, em đứng ở cửa thang máy đợi anh. Không đến 5 phút, hình bóng người đàn ông cao lớn đã từ thang máy đi ra. Nhìn thấy anh vẫn bình yên vô sự, tảng đá lớn trong lòng Thẩm Dĩnh cuối cùng cũng được đặt xuống. Sao anh không nói một tiếng đã? Chưa nói hết, cô đã bị kéo vào một vòng tay ấm áp, miệng của cô bị ngực của người đàn ông chặn lại, không thể không nuốt lại những từ vừa đến bên miệng. Cảm nhận được hai cánh tay ở sau lưng cô siết chặt lại, trái tim cô trùng xuống, chua chát và mềm mại, bản năng làm mẹ đột nhiên tràn ra. Sao vậy, mới không gặp có một lúc đã thành ra thế này rồi? Thẩm Dĩnh, chúng ta kết hôn đi. Một câu nói Thành không kiến bàn tay đang vỗ về sau lưng anh dừng lại. Không có chút đầu, không có chút đuôi, cô không một chút chuẩn bị nào cả. Thẩm Dĩnh chỉ nghĩ là anh đang kích động.
Anh nói cái gì vậy?
Tình trạng của ông nội không được tốt. Bác sĩ nói ông không còn nhiều thời gian. Anh không muốn đến lúc ông rời đi vẫn chưa nhìn thấy sự hạnh phúc của cháu mình. Hóa ra là anh nghĩ như vậy. Trong lòng Thẩm Dĩnh căng ra, giống như bị một bàn tay vô tình kéo lại. Được, nghe theo lời của anh nói. Lục Hy không nói gì, chỉ là cánh tay đang ôm cô siết chặt lại. May mà vẫn còn có cô, nếu không anh thật sự không biết làm thế nào để tiếp tục. Không ai nói với ông nội về bệnh tình của ông, chỉ nói không cần lo lắng. Bác sĩ nói không sao, ở trong viện quan sát một thời gian, sau đó uống thuốc để duy trì là được rồi. Dường như ông nội cũng không nghi ngờ gì, gật đầu đồng ý. Chỉ là trong đôi mắt già nua lại mất đi thần sắc của ngày thường. Thẩm Dĩnh cố ý kêu Thẩm Tiếu ngày nào cũng đến bệnh viện ở bên cạnh ông cụ nhiều hơn. Vừa nghĩ đến mấy chữ thời gian không còn nhiều, trong lòng người làm cháu dâu như cô cũng cảm thấy rất khó chịu. Một hôm, Lục Hy dẫn Thẩm Dĩnh và Thẩm Tiếu vào bệnh viện thăm ông cụ. Bầu không khí rất hài hòa, anh tận dụng bầu không khí này, nói: Ông nội, cháu muốn kết hôn với Thẩm Dĩnh, ngày tháng cháu vẫn chưa quyết định, ông cảm thấy ngày nào là tốt? Ông cụ đang cúi đầu nhìn Thẩm Tiếu vẽ tranh, nghe thấy anh nói như vậy, động tác trong tay dừng lại, quay đầu nhìn anh. Kết hôn hả? Dường như ông đang suy nghĩ điều gì đó, một lúc sau mới lên tiếng nói tiếp. Ta thấy ngày 18 rất tốt, các cháu thấy thế nào? Ngày 18? Thẩm Dĩnh lấy điện thoại ra xem lịch, là thứ bảy tuần tới, thời gian rất gấp, chỉ có 10 ngày. Kịp không? Nhưng Lục Hy lại không phản đối. Vâng, vậy thì quyết định là ngày 18. Đối với anh mà nói, thời gian càng sớm càng tốt, nhiều hơn một ngày, anh sợ cơ thể của ông nội không chịu đựng được nữa. Về hôn lễ, tốn bao nhiêu tiền cũng không quan trọng, chỉ cần có thể sắp xếp ổn thỏa trong thời gian đã định ra là được. Hy, ông biết tại sao lúc này cháu lại muốn tổ chức đám cưới? Lúc hai người đang nghĩ đến chuyện tổ chức đám cưới, ông cụ đột nhiên lên tiếng. Cái bộ xương cũ này của ta sắp không chịu đựng được nữa rồi. Từ khi nhập viện, ông cụ chưa bao giờ hỏi về tình trạng của mình. Mọi người cảm thấy ông tin những lời bác sĩ nói, cảm thấy sức khỏe của mình không có vấn đề gì quá nghiêm trọng. Ta biết, mọi người đang giấu ta. Cơ thể của mình tại sao ta lại không biết được cơ chứ? Hai cháu cũng không cần phải cẩn thận như vậy. Nhìn vào trong trái tim này cũng giống như gương vậy. Ông cụ nói xong còn đưa tay đặt lên ngực. Những lời này vừa được nói ra, trong lòng ông cụ cũng không muốn dừng lại. Nó đến mức khiến Lục Hy và Thẩm Dĩnh sững sờ. Hóa ra từ lâu, ông cụ đã biết rõ tình hình sức khỏe của mình. Bọn họ còn cho là... Ngay cả Lục Hy nghe xong cũng sững sờ. Ông nội: Không sao, cháu không cần khuyên ta. Đến cái tuổi này rồi, ông đã chuẩn bị hết rồi. Trong phòng bệnh đột nhiên trở nên yên ắng, không có âm thanh, người lớn đều rơi vào sự trầm mặc vô cùng khó khăn. Thẩm Tiếu không biết đã xảy ra chuyện gì, ngẩng đầu lên hỏi: Ông cố nội, ông đã chuẩn bị xong cái gì thế? Cậu bé nghe đến mức mơ hồ không hiểu gì cả, không hiểu là ý gì, theo bản năng buột miệng nói ra, đến lúc Thẩm Dĩnh muốn lên tiếng ngăn lại nhưng đã không kịp. Vốn cho là ông cụ sẽ khó chịu, không ngờ ông cụ chỉ cười nói: Cụ đã chuẩn bị trang điểm cho cháu thành một tiểu hoa đồng xinh đẹp. Lời này không nói ra còn tốt, vừa nghe thấy trong lòng Thẩm Dĩnh lại cảm thấy chua chát. Cô vội vàng rời ánh mắt đi chỗ khác, sợ là bản thân sẽ không kiềm chế được mà bật khóc. Mọi người đều thở dài, không muốn khiến cho bầu không khí trở nên quá bi thương. Cô cũng phải cố gắng chịu đựng. Cứ như vậy, hôn lễ của bọn họ được định vào thứ bảy tuần sau, cũng chính là ngày 18 của tháng này. Bữa tiệc vào cuối tuần, Lục Hy cũng đưa Thẩm Dĩnh theo. Đúng lúc có thể thông báo tin tức này với mọi người, cũng nhân tiện nói về bệnh tình của ông nội. May là anh có thể đợi đến lúc bữa tiệc kết thúc mới nói, không sợ ảnh hưởng đến bầu không khí. Mọi người cũng chỉ an ủi anh, điều chỉnh thời gian để chống ra ngày thứ bảy. Váy cưới đã được đặt làm thủ công từ trước, nhà thiết kế vẫn giữ lại, hơn nữa còn giữ gìn nó rất cẩn thận. Không chỉ là màu sắc, còn có hình dáng đều không thể chê được. Đối với địa điểm cũng là khách sạn tốt nhất thành phố, thường phải đặt trước một năm. Lục Hy cứ thế tìm người để đặt một phòng tiệc lớn nhất. Tất cả mọi chuyện Thẩm Dĩnh đều nghe theo sự sắp xếp của anh, không có ý kiến gì cả. buổi sáng đi đến cửa hàng hoa, buổi chiều đưa Thẩm Tiếu vào bệnh viện thăm ông cụ. Lục Hy tự mình sắp xếp chuyện hôn lễ, rất bận rộn, chỉ có buổi tối hai người mới có thể gặp nhau. Một hôm vừa về đến nhà, hiếm khi Thẩm Dĩnh không đi đến bệnh viện, ở nhà làm bài tập với Thẩm Tiếu. Sau khi vất vả dỗ được cậu bé ngủ, Lục Hy mới trở về. Nhìn người đàn ông cả người mệt mỏi, Thẩm Dĩnh thật sự rất lo lắng anh không chịu đựng được đến hôn lễ. Cô rất đau lòng đi qua, nhận lấy chiếc cặp trong tay của người đàn ông, ngẩng đầu lên nhìn thời gian, đã hơn 10 giờ rồi. Sao anh lại về muộn như vậy? Anh đi xem một chút về bố cục của hiện trường. Anh kêu trợ lý đi xem là được rồi, nếu không anh sẽ rất mệt đấy. Lục Hy cúi xuống cởi giày, đứng thẳng lên nhìn vào đôi mắt tràn đầy sự quan tâm của cô. Dĩnh Dĩnh, hôn lễ này vốn là một chuyện bất ngờ, nếu như anh không tự mình làm mọi chuyện, vậy thì thật sự quá khiến em thiệt thòi rồi. Thẩm Dĩnh không ngờ anh lại nói như vậy. Dù sao trong khoảng thời gian này, tất cả mọi người đều quan tâm đến vấn đề sức khỏe của ông cụ. Cô cũng không yêu cầu bất cứ điều gì. Dù sao trong khoảng thời gian đặc biệt này, cô đều thấu hiểu mà. Nhưng hiểu là một chuyện, trong lòng vẫn có chút mất mát. Hôn lễ này bọn họ đã mong đợi từ lâu, cũng không dễ dàng mà có được. Hôm nay hôn lễ được tiến hành bằng phương thức như vậy cũng khiến người khác có một chút tiếc nuối. Nhưng lời nói của anh lúc này đã lấp tất cả sự mất mát và tiếc nuối trong lòng Thẩm Dĩnh. Người phụ nữ muốn gì? Không phải là tiền, cũng không phải là nhẫn cưới, chỉ là sự dụng tâm của người đàn ông. Nhìn vào hình bóng quen thuộc trước mặt, cô không biết phải nói gì cả, chỉ có nói cảm ơn. Hy, đã đủ rồi, cảm ơn vì đã cho em một đám cưới. Có thể làm cô dâu của anh, như vậy là đã đủ rồi. Màn đêm dày đặc, ánh sáng dịu nhẹ trên đỉnh đầu rơi xuống hai người bọn họ. Lúc này không phải là em và anh, mà là chúng ta, là một gia đình. Thiết kế thiệp mời và in tổng cộng hết 2 ngày, tấm thiệp màu hồng nhạt bên trên và bên trong đều được gắn những ký tự lớn mạ vàng, bốn góc đều có một nụ hoa. Sau khi mở lên mở xuống, có một tòa lâu đài 3D xuất hiện, vô cùng tinh xảo. Quà lưu niệm là một hộp màu hồng nhạt, bên trong được trải hoa hồng sáp. Toàn bộ không gian được chia thành 4 phần, một phần chứa sô-cô-la được đặt làm ở nhà hàng G, một phần là một chai nước hoa. Người ta nói rằng nước hoa chính là tình yêu vĩnh cửu, không bao giờ thay đổi. Ngoài ra còn 2 phần, một phần để kẹo cưới nhập khẩu cùng một thương hiệu, một phần là một bức ảnh của bọn họ. Cùng với người nhận được lời mời, tin tức về hôn lễ của Lục Hy cũng nhanh chóng xuất hiện trên các trang tin tức lớn. Bọn họ đã từng chia ly rồi đoàn tụ, cùng với quá trình yêu nhau cũng bị đào ra. Không ít người ngồi xổm ở lối vào của địa điểm cưới, nhưng mà vì an ninh quá tốt cho nên bọn họ không thể vào được. Trên mạng thảo luận rất nhiều ngày, không ít người cảm thấy một người có thân phận và địa vị như Lục Hy kết hôn chỉ tùy tiện chọn lấy một khách sạn rất là không xem trọng. Cho dù khách sạn đó còn đắt đến mức nào, nhưng với thân phận của anh cũng đâu có tính là gì. Thẩm Dĩnh đọc những cuộc thảo luận trên mạng, bất ngờ trong lòng vô cùng tĩnh lặng. Có lẽ đã trải qua mấy lần sống và chết, những thứ này cô đều xem nhẹ, chỉ cảm thấy chẳng qua một chút nước bọt cũng không quan trọng, không cần phải để tâm. Lúc đầu, Diêu Tân Như còn sợ cô bị ảnh hưởng, không ngờ cô lại không bị một chút ảnh hưởng nào, nên làm gì sẽ làm cái đó, khiến anh ta nhìn cô với cặp mắt khác. Nhưng nói gì thì nói cũng không phải là không có điểm tốt, ít nhất là tận dụng nhiệt độ này, cửa hàng hoa của cô lại trở nên nổi tiếng, con đường nhượng quyền đã nhanh chóng được mở ra. Không ít người nhìn trúng cơ hội kinh doanh nên đến để tham khảo. Nhưng cũng giống như Diêu Tân Như đã nói, điều kiện để được nhượng quyền cực kỳ nghiêm ngặt, tạm thời vẫn chưa tìm được người thích hợp. Phải lên kế hoạch cho hôn lễ, lại phải thành lập cửa hàng hoa. 4 ngày trước ngày hôn lễ, Thẩm Dĩnh vẫn xin nghỉ. Tinh lực của con người có hạn, cô buộc phải quan tâm đến bản thân mình hơn. Diêu Tân Như cũng vô cùng hạnh phúc. Đáng nhẽ cô nên nghỉ phép từ lâu, mau đi đi, sự kiện lớn trong đời, tôi chúc mừng cô trước, hẹn gặp lại trong đám cưới. Thẩm Dĩnh vui vẻ trả lời, cuối cùng cũng có một cảm giác muốn kết hôn. Được rồi, gặp lại trong đám cưới. Cứ như vậy, thời gian từng ngày trôi qua, hôn lễ đến đúng như dự kiến. Ngày cưới, trong ngoài khách sạn đều được kiểm soát nghiêm ngặt, Bùi Dục tự mình điều người qua, nếu có ai dám chụp hình lén đưa tin, chẳng khác nào có ý đắc tội với anh em. Có lẽ là thật sự ái ngại về thế lực của Bùi Dục và La Quyết Trình, Thật sự không có một phương tiện truyền thông nào dám nghĩ đến chuyện đưa tin. Từ đầu đến cuối chỉ chụp ảnh chiếc xe cưới. Về phần cô dâu chú rể, ngay cả hình cũng không nhìn thấy. Bùi Dục đang ngồi trên chiếc Bentley dài huênh hoang dừng ở trước cửa khách sạn. Anh ta mặc một bộ vest màu hồng nhạt, cổ áo buộc một chiếc nơ xinh xắn. Đầu tóc được chải chuốt gọn gàng, sáng bóng. Cả người giống như một cái cây mạnh mẽ và rắn giỏi. Anh ta là người đầu tiên xuất hiện ở cửa khách sạn. Phóng viên lập tức ôm máy ảnh chạy qua, đứng đối diện với khuôn mặt mê hoặc kia. Một trận lốp bốp cạch cạch vang lên, ánh sáng lóe lên. Cậu Bùi, hôm nay cậu đích thân qua tham dự hôn lễ sao? Cậu Bùi, xin hỏi những người tham dự hôn lễ hôm nay đều là những người mà bạn mọi người quen biết sao? Cậu Bùi, liên quan đến những tin đồn về hôn lễ ở trên mạng, cậu có đồng ý không? Bùi Dục nghe những âm thanh chen nhau vang lên, giơ tay ngoé tai giống như bị làm ồn vậy, chậm rãi lên tiếng. Được rồi, mọi người cùng nhau hỏi, tôi cũng không thể nghe rõ. Hôm nay là ngày vui của anh em tôi, đợi lát nữa bên phía khách sạn sẽ phát kẹo cưới cho mọi người, để mọi người đều có thể có được may mắn, không cần phải cụt hứng như vậy, có đúng không? Giải tán đi. Nói xong, Bùi Dục liền quay người lại vào khách sạn với sự hộ tống của vệ sĩ, chỉ để lại cho mọi người một bóng lưng tiêu sái. Những phóng viên kia nhìn thấy anh ta đi vào bên trong, lại không hỏi được cái gì, liền lên tiếng oán giận. Cái này cũng một chút cũng không nói, quá nhỏ mọn đi. Được rồi, đừng nói nữa, nếu như bị nghe thấy sẽ gặp họa đấy. Bên trong khách sạn, phòng tiệc đã chật kín khách, mọi người đều từ gầm để xe đi lên tầng 1, lại đi thang máy lên đây, chính là để tránh sự oanh tạc điên cuồng của đám phóng viên. Hiện trường được bố trí 16 bàn, khác với phong cách động tí là mười mấy bàn, thậm chí lên đến hàng trăm bàn. Lần này số người được mời không nhiều, nhưng mỗi người đều là những nhân vật lớn có quyền lực cao quý. La Quế Trình và Bùi Dục được sắp xếp ở bàn người nhà phía sau, có thể nói là vô cùng có mặt mũi. La Quế Trình cảm thấy anh ta đi tới, đè thấp giọng hỏi. Cậu đi từ dưới hầm lên? Không. Bùi Dục ngồi xuống, nhân tiện cởi cúc áo vest ra. Tôi đi vào từ cửa chính. La Quế Trình lắc đầu, anh ta biết. Cậu không sợ những phóng viên kia quấn lấy mình à? Ai biết được, tên cậu chủ này không cho là như vậy. Ai dám quấn lấy tôi? La Quế Trình nghĩ một lúc, hình như cũng đúng mà. Nhưng rất nhanh, Bùi Dục phát hiện ra ngồi trong phòng tiệc rộng rãi thoải mái như vậy mà anh ta lại trở nên căng thẳng. Nhưng cậu nói xem, anh Hy kết hôn, sao tôi lại hồi hộp như vậy chứ? Lưu Sinh Yên lạnh lùng hừ một tiếng. Sao mà chúng tôi biết được? Nhất định là vì kinh nghiệm quá ít. Bùi Dục nói. Đợi lần sau cậu kết hôn, chắc chắn tôi sẽ không hồi hộp như thế này nữa. Bên kia Thẩm Dĩnh đang ở trong phòng trang điểm, để mặc tự trang điểm bôi quét lên mặt mình. Trước mặt cô là một chiếc gương với hai đèn led nhỏ màu vàng. Ánh sáng màu vàng ôn hòa làm cho toàn bộ khuôn mặt của cô mềm mại và dịu dàng hơn. Chuyên gia trang điểm đã giúp cô vẽ lông mày, rõ ràng không nhìn ra được dấu vết của sự trang điểm, nhưng đường kẻ mắt đều được điều chỉnh rất tốt. Cô Thẩm, mặt mộc của cô cũng thực sự quá tốt rồi. Chuyên gia trang điểm không biết đã thở dài cảm thán bao nhiêu lần. Mỗi lần cô ta nhìn thấy những ngũ quan trên khuôn mặt và làn da dù không trang điểm cũng đã vô cùng đẹp, lại không kiềm chế được mà cảm thán. Thẩm Dĩnh cũng chỉ khẽ cười. Vẫn là vì cô trang điểm đẹp mà. Vì vậy, chuyên gia trang điểm càng cẩn thận và tỉ mỉ. Kết quả của việc làm nghiêm túc chăm chỉ, đương nhiên là hiệu quả công việc được tăng lên gấp đôi. Nhìn vào khuôn mặt đơn thuần thanh nhã nhưng lại không quá trang trọng trong gương, Thẩm Dĩnh có chút thất thần. Nhớ lại cuộc nói chuyện với Đào Ly Hinh tối hôm qua, đêm trước ngày kết hôn, đương nhiên phải về nhà một chuyến. Nói đến chuyện kết hôn lần này, cô còn không hề có cảm giác hồi hộp. Đào Ly Hinh chỉ mỉm cười nói là vẫn chưa đến lúc hồi hộp, đợi đến lúc mặc váy cưới đứng ở khách sạn, lúc đấy mới gọi là có cảm giác chứ. Bây giờ Thẩm Dĩnh thấy cảm giác này bởi vì vẫn chưa được mặc váy cưới, nhưng lòng bàn tay cô đã bắt đầu đổ mồ hôi. Sau khi trang điểm xong, nhà tạo mẫu tóc làm cho cô một kiểu tóc rất tinh xảo, bên trên còn cố định một chiếc vương miện bằng kim cương. Mỗi một sợi tóc đều ở đúng vị trí và chiếc vương miện kia thì đang tỏa sáng. Lúc nữa khi tiến vào hội trường, cô phải bước đi ổn định một chút, đừng quên chiếc vương miện trên đầu. Nhà tạo mẫu tóc vừa cố định lại chiếc vương miện, vừa không quên nhắc nhở cô. Cái này làm từ kim cương thật, nhưng mà rất nặng. Thẩm Dĩnh khẽ lắc đầu, cũng cảm nhận được sức nặng của nó, thật sự không phải là nói đùa mà. Lúc này, cánh cửa phòng thay đồ đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa. Những người trong phòng đều sững sờ. Một cô gái nhỏ đứng ở cửa, mở một khe nhỏ thò đầu ra, vừa nhìn là thấy Phùng Tuyết Du mới cho qua. Phùng Tuyết Du mặc một chiếc váy dài màu xanh da trời, kiểu váy thắt eo không tay, không trang trí quá nhiều, vô cùng thanh nhã. Cô ấy chỉ trang điểm một chút, tô son màu nude, sợ là sẽ đoạt mất sự nổi bật của cô dâu. Nhưng ngay cả như vậy cũng không che giấu được vẻ đẹp tự nhiên của cô ấy. Cô ấy đi vào, liếc nhìn cô gái nhỏ. Sao vậy? Giống như là đang đề phòng trộm vậy. Cậu nói đúng đấy. Thẩm Dĩnh bất lực cười. Tớ sợ Lục Hy đột nhiên xông vào. Ồ, tôi nói mà. Phùng Tuyết Du nhún vai, không hề cảm thấy bất ngờ. Dựa vào mức độ nhiệt tình của Lục Hy đối với cô bây giờ, xông vào trong phòng hay cái gì đó đều có thể xảy ra. Cô ấy nhìn người phụ nữ có khuôn mặt có chút căng thẳng ở trong gương, rất thích thú nói. Hồi hộp sao? Thẩm Dĩnh cong môi. Cậu đừng trêu tớ. Được rồi, được rồi. Phùng Tuyết Du ngồi trên chiếc sofa đơn ở bên cạnh. Cũng không biết là ai, tôi hôm trước còn la hét nói là không hồi hộp. Để tớ xem, lát nữa lên sân khấu cậu có biểu hiện như thế nào nhá. Cậu đúng là thích gây chuyện mà. Phùng Tuyết Du chỉ mỉm cười, không bác bỏ, ánh mắt nhìn sang chiếc váy cưới được treo ở tủ bên cạnh. Toàn bộ chiếc váy cưới được bọc trong một lớp vải màu be, sợ sẽ bị bẩn. Lễ phục khá nặng, bên trên có rất nhiều thạch anh và kim cương được thêu bằng tay. Phải hai người mới có thể lấy được chiếc váy cưới này từ trên kệ xuống. Stylist đang cẩn thận mang chiếc váy cưới đến phòng thay đồ bên cạnh. Cô Thẩm, sắp đến giờ rồi, thay váy cưới thôi. Thẩm Dĩnh đứng dậy đi theo stylist, nhìn thấy tấm vải che màu be được nhấc lên. Những viên vali trên váy cưới phản chiếu, sáng lấp lánh. Cô biết chiếc váy cưới này bỏ ra bao nhiêu công sức mới có thể hoàn thành được. Lúc trước có thử qua, nhưng hôm nay trong một bầu không khí như vậy, dường như nó lại càng thiêng liêng hơn. Chiếc váy cưới này là chiếc váy cưới đẹp nhất mà tôi từng nhìn thấy từ khi vào nghề đến bây giờ. Stylist cũng tấm tắc khen ngợi. Chỉ cần nhìn vào là có thể cảm nhận được người đàn ông đã bỏ bao nhiêu vật chất vào chiếc váy này. Nhiều người giàu có tổ chức đám cưới vô cùng lớn, nhưng váy cưới chỉ cần phải có thương hiệu. Dù sao bọn họ chỉ cần để người ngoài nhìn vào là được. Có thể nhờ một nhà thiết kế nổi tiếng tự tay làm, không chỉ tốn tiền mà còn phải tốn bao nhiêu thời gian mới có thể làm ra được. Không phải là người nào cũng có thể làm ra. Loại việc này chính là biểu hiện của việc thực sự yêu một người. Ngay cả Phùng Tuyết Du cũng không kiềm chế được mà cảm thán. Wow, Tổng Giám đốc Lục nhà cậu thật sự trả giá rất lớn nha. Chiếc váy cưới này thực sự tuyệt vời. Trong lòng của tất cả các cô gái đều có những khát khao và mong ước với đám cưới của mình. Nếu như nói điều mơ mộng nhất trong đó có lẽ chính là bản thân được mặc một chiếc váy cưới trắng tinh như thế này. Thẩm Dĩnh cũng từng tưởng tượng ra, nhưng tưởng tượng của cô lại không được đẹp như hiện thực. Phùng Tuyết Du từ trước đến giờ là một người chưa từng ngưỡng mộ điều gì. Giờ phút này, cô ấy lại có chút mong chờ ngày cưới của mình và Lưu Sinh Yên. Anh ấy cũng sẽ dành tặng cho mình một chiếc váy cưới đẹp như vậy chứ. Stylist cùng với một đồng nghiệp khác vô cùng cẩn thận mặc chiếc váy cưới lên người cô. Bên trong, Thẩm Dĩnh mặc một chiếc áo bra màu trắng. Chiếc váy cưới quá nặng để phòng làm xước ra. Thẩm Dĩnh nhìn chằm chằm vào mình trong gương, ánh mắt gần như không thể rời khỏi chiếc váy cưới. Cô cảm thấy trọng lượng ngày càng nặng. Đến khi mặc xong, stylist nhón chân lên, cố định khăn che màu trắng. Cô không thể di chuyển một cách dễ dàng, nhưng cũng không muốn di chuyển, bởi vì chỉ cần đứng như thế thôi cũng đủ khiến cho người khác chấn động rồi. 32 năm cuộc đời, Thẩm Dĩnh chưa bao giờ cảm thấy mình xinh đẹp giống như một nàng tiên. Từ trước đến giờ, cô không để ý đến ngoại hình. Chẳng qua cảm thấy nhìn được là được rồi. Trước kia đã từng có một cuộc hôn nhân. Lúc đó cô chưa đến 20 tuổi, cô vẫn chưa quen biết Lục Hy. Đoàn Chí Thiên chỉ thuê một chiếc váy cưới giá rẻ từ cửa hàng váy cưới ném cho cô. Cô đã từng coi nó như kho báu. Cô không quan tâm đến hình thức, nhưng bây giờ trên người đang mặc một chiếc váy cưới khiến cho mọi người vừa nhìn đã rung động. Không thể không thừa nhận, cô đang cảm thấy rất hạnh phúc. Bởi vì cô biết đằng sau chiếc váy này là một người đàn ông luôn sẵn sàng nắm lấy tay cô, sẵn sàng hao tổn tâm sức chỉ vì muốn làm cho cô hài lòng. Phùng Tuyết Du giúp cô sửa sang lại đầu tóc, lúc nãy còn cười nói cô hồi hộp, bây giờ vành mắt lại nóng lên. Hay, bắp cải mà tớ trồng nhiều năm như vậy cuối cùng cũng đến lúc rơi vào tay người khác rồi. Thẩm Dĩnh nghe thấy cô ấy nói như vậy, nghe thế nào cũng có chút khó chịu, tốt xấu gì cô ấy cũng không nói là bắp cải tốt bị heo ăn mất. Nhưng nhìn thấy vành mắt của cô ấy đỏ ửng, Thẩm Dĩnh cũng cảm động. Bắp cải của cậu vẫn là bắp cải của cậu, chẳng qua chỉ đổi chỗ trồng mà thôi. Phùng Tuyết Du bị lời nói của cô chọc cười, khụt khịt mũi. Cô Thẩm, cô là cô dâu đẹp nhất mà tôi từng thấy. Đúng vậy, lúc lên sân khấu chắc chắn là mọi người sẽ trợn tròn mắt cho mà xem. Vẫn không biết là chú rể sẽ có phản ứng như thế nào nhỉ? Những nhân viên bên cạnh trêu đùa, trong mắt đều là sự ngưỡng mộ và chúc phúc. Không nói còn tốt, vừa nói ra Thẩm Dĩnh đã nghĩ đến người đàn ông kia. Có lẽ bây giờ anh đang ở một căn phòng khác, cũng bị một vài người vây xung quanh để trang điểm đi. Cái tính khí xấu, không thích trang điểm kia, cũng không biết có phải phối hợp với người ta hay không, không chừng lại tỏ ra không vui. Nghĩ đến đây, Thẩm Dĩnh chỉ có thể lắc đầu một cách đầy hạnh phúc, nhưng lại bất lực. Anh ấy á, chắc chắn là một khuôn mặt lạnh lùng, giả vờ bình tĩnh. Sự thật đã chứng minh, sự hiểu biết của Thẩm Dĩnh với Lục Hy vẫn rất sâu sắc. Khi chuyên gia trang điểm đang lấy rất nhiều dụng cụ khác nhau bôi quét lên mặt Lục Hy, lúc đầu Lục Hy còn cố gắng chịu đựng. Dù sao hôm nay cũng là ngày vui của mình, không được làm ra những chuyện không vui. Nhưng thời gian từng giây từng phút trôi qua, sự kiên nhẫn còn lại dần dần biến mất, cuối cùng cũng bộc phát. Anh muốn làm đến khi nào? Thợ make up nam cầm đồ nghề trong tay, vừa mới đánh xong lớp nền, giờ chỉ cần make up đơn giản rồi tô thêm son, cuối cùng thì dặm lại một chút phấn là được. Nhưng hiện giờ, xét theo góc độ của nhân viên phục vụ, anh ta chưa cần làm đến bước cuối cùng đã bị ném ra ngoài để ngăn cho thảm kịch không xảy ra. Thợ make up quyết định nói trước với Lục Hy. Anh Lục, chúng ta cần khoảng hơn 20 phút thì sẽ xong việc, nhưng tôi sẽ cố gắng make up nhanh nhất có thể. Thợ make up nhìn vào gương mặt đang vô cùng khó coi của Lục Hy, vội vàng lên tiếng. Dù sao thì hôm nay cũng là ngày cưới của ngài với cô Thẩm. Tôi nghe thợ make up của cô Thẩm nói, sau khi make up xong, cô dâu sẽ rất xinh đẹp. Vậy nên ngài ở phía bên này cũng nhất định phải phối hợp một chút. Lục Hy hoàn toàn không để vào tai những lời cậu ta nói, chỉ nghe được duy nhất một câu. Cô dâu sau khi make up xong rất xinh đẹp, khiến anh hồi hộp chờ đợi. Sống hơn 30 năm cuộc đời, khoảnh khắc anh hồi hộp nhất chính là ngay lúc này đây. Trước khi đến, Lưu Sinh Yên hỏi anh có lo lắng hay không. Anh nói là không, nhưng mà kỳ thật anh ngại phải thừa nhận điều đó. Anh lo lắng vô cùng. Tối hôm qua anh đã không thể nào chợp mắt nổi. Khi đến khách sạn thì cả người càng lúc càng cảm thấy không ổn cho lắm. Những cái được gọi là dự tính trước, giải quyết mọi thứ dễ như trở bàn tay, giờ chẳng còn chút gì nữa rồi, chỉ còn lại sự hồi hộp và mong ngóng. Tưởng tượng ra khung cảnh chút nữa thôi, hai người sẽ gặp nhau, khi khăn voan trắng phủ xuống, chiếc váy cưới thướt tha dài chạm đất. Lúc nãy khi vừa mới đến, anh cũng chỉ liếc qua cô một chút. Cho dù đã tập duyệt hai lần, nhưng khi lễ cưới chính thức còn có cả ánh sáng và hiệu ứng nữa, cô cũng hoàn toàn không biết chuyện này. Đến lúc đấy có thể tưởng tượng ra được ánh mắt cô xúc động đến nhường nào. Cô nhất định là cô dâu xinh đẹp nhất thế gian. Mặc dù Lục Hy không nói, nhưng sắc mặt đã ôn hòa hơn đôi chút. Thợ make up thầm cảm ơn trời Phật, nhanh chóng vịt vào cớ này để nịnh hót trước gương mặt sắc bén góc cạnh của người đàn ông. Nếu không, chỉ sợ người đàn ông này vừa định đồng ý đã lại nuốt lời. Lưu Sinh Yên nhìn vào gương mặt đẹp trai nhưng lại xám xịt kia ở trong gương, không thể nhìn được mà trêu chọc. Cậu ấy, ngày thường chưa đủ hay sao mà giờ còn trưng ra cái bộ mặt này? Thợ make up là make up cho cậu, đến lúc đấy không có hiệu quả gì thì đừng có mà trách người ta. Lục Hy tạm thời không thèm để ý đến mấy lời châm chọc này của anh ta, trong lòng chỉ mong quá trình này mau chóng kết thúc. Đã nghĩ xong những gì lát nữa lên trên bục cần nói chưa? Rồi. Tôi thực sự lo lắng đến lúc đấy cậu mới tùy cơ ứng biến. May thật. Lục Hy liếc Lưu Sinh Yên một cái. Cậu nghĩ tôi cũng như cậu chắc? Tôi làm sao? Cho dù tôi lúc ấy mới tùy cơ ứng biến cũng chẳng có vấn đề gì cả. Bình thường Lưu Sinh Yên rất ít khi nói những lời này. Ánh mắt của Lục Hy có chút bất ngờ. Có phải gần đây cậu ở cùng với Bùi Dục rồi? Không, chả biết dạo gần đây tên nhóc kia bận chuyện gì mà chả thấy bóng dáng đâu cả. Lưu Sinh Yên không hiểu. Sao vậy? Không có gì, chỉ là cảm thấy trình độ vô liêm sỉ của cậu ta hình như lại dính lên người cậu rồi. Lưu Sinh Yên cứng họng không nói nên lời. Dù đã làm phù rể cho cậu ta rồi mà vẫn còn bị ăn mắng nữa. Hai người đàn ông rõ ràng nói chuyện nhiều hơn so với bình thường. Một là do đến ngày cưới ai nấy cũng đều vui vẻ phấn khởi. Hai là do hồi hộp, nói nhiều sẽ khiến cho tâm trạng thả lỏng hơn. Trong khi cô dâu chú rể chuẩn bị cho việc make up thì việc bài trí trong khách sạn cũng đã hoàn thành xong. Toàn bộ hội trường rộng lớn được bao phủ bởi ba sắc màu chủ đạo là hồng, trắng và ánh kim. Ngay cả thảm trải cũng không sử dụng đồ của khách sạn. Toàn bộ đều được đổi sang thảm lông cừu màu xám nhạt. Tất cả đều được Donnie đóng giày sao cho phù hợp với khung cảnh của hôn lễ. Những đoá hoa tinh tế đẹp đẽ được trang trí khắp nơi. Tất cả dụng cụ ăn uống trên bàn đều được nhà họ Lục nhập khẩu. Bóng bay, đèn pha lê, món tráng miệng cùng với rượu champagne cao cấp đều được bố trí trên bàn. Mỗi một vị khách đến tham dự hôn lễ đều không nén nổi ngạc nhiên mà quan sát khắp nơi. Phong cách trang trí thì mình như vậy, thậm chí còn hút mắt hơn so với khách sạn ở nước ngoài. Mọi người đều đồn đại là Lục Hy chọn kết hôn ở trong nước vì không xem trọng nhà gái, vì thuận tiện. Nhưng xem ra thật sự lại không phải như vậy, hoàn toàn ngược lại. Chưa nói đến chi phí bỏ ra, chỉ xét riêng độ tỉ mỉ thôi cũng đã không có đối thủ rồi. Tất cả mọi thứ đều mơ mộng lãng mạn, chỉ còn chờ cô dâu chú rể xuất hiện nữa thôi. Là Quế Trình mới ngồi được một lúc, liền đi thang máy lên hội trường. Phía ông cụ từ bệnh viện vẫn chưa xuất phát, trong lòng cảm thấy lo lắng bất an, giống như có một tảng đá đè nặng. Anh ta vội vàng gọi cho bác sĩ chịu trách nhiệm đưa đón ông cụ. Đi đến đâu rồi, không có vấn đề gì chứ? Viện trưởng, mọi chuyện vẫn rất ổn, tất cả đều thuận lợi, chỉ là... Bác sĩ nói đến đây, bỗng trở nên ngập ngừng. Là Quế Trình vốn đang lo lắng, giờ này những lời này càng khiến cho lòng anh ta trở nên bồn chồn hơn, giọng nói cũng vì thế mà nâng lên. Chuyện gì? Chỉ là bác sĩ Điền cứ nặng nặc muốn đi cùng, nói thế nào cũng không được, chỉ đành phải đi cùng đến đó. Bác sĩ Điền. Là Quế Trình khẽ nhíu mày, phản ứng đầu tiên chính là Điền Tang Tang. Vâng. Vị bác sĩ này không dám nói gì nhiều, dù sao toàn bộ bệnh viện La Thị cũng biết mối quan hệ giữa Điền Tang Tang và La Quế Trình. Hai người họ bất đồng ý kiến, người mắc kẹt ở giữa chỉ có là bọn họ. La Quế Trình nhớ lại vẻ khước từ của Điền Tang Tang hôm nay khi anh ta chuẩn bị rời khỏi bệnh viện. Dường như hiểu ra điều gì đó, ngữ khí bỗng trở nên nặng nề. Để cô ta nghe điện thoại. Lúc này, vị bác sĩ kia mới ném củ khoai nóng bỏng tay này cho Điền Tang Tang. Bác sĩ Điền, viện trưởng bảo cô nghe điện thoại. Điền Tang Tang cũng không từ chối, áp điện thoại sát vào tai, ngữ khí vô cùng bình tĩnh. Alo? Tại sao lại không nói với tôi? Là Quế Trình nghe thấy giọng nói thờ ơ của cô, lửa giận trong lòng lại càng dữ dội hơn. Lại tự ý đưa ra quyết định à? Để ông cụ đi một mình tôi không yên tâm. Thế nên cô không thèm bàn bạc với tôi, cứ phải giấu tôi thì mới được đấy à? Là Quế Trình đang ngồi trên ghế sofa liền đứng dậy, đi đến góc khuất ở hội trường, giơ tay lên xoa xoa hai bên thái dương, nhắm chặt mắt lại. Điền Tang Tang, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, ông cụ đang ở bên cạnh, giờ tôi không có thời gian nói chuyện với anh. Dứt lời, cô ta liền từ tốn bổ sung thêm một câu. Hơn nữa, anh gần đây làm gì đều giấu tôi mà. Từ việc Đường Uyển nhập viện cho đến việc trị liệu của Thẩm Dĩnh, hay sau đó là chuyện của ông cụ, anh ta cũng chưa từng nghe cô dù chỉ một lần. Là Quế Trình biết bản thân gần đây bận rất nhiều việc nên đã phớt lờ lạnh nhạt với cô, nhưng anh chưa từng coi đây là việc gì nghiêm trọng. Tôi quên mất. Còn cô thì sao? Cô biết cô hành động ra sao không? Là biết rõ nhưng mà vẫn cố tình làm. Anh càng nói càng thấy tức giận, chỉ muốn lôi cái người kia đến trước mặt mình đánh cho một trận. Anh ta tức, nhưng Điền Tang Tang cũng càng tức hơn. Cô ta không thèm quan tâm anh nghĩ gì, liền trực tiếp cúp điện thoại, ngay cả câu tạm biệt cũng không thèm nói. Là Quế Trình nghe thấy đầu dây bên kia truyền đến âm thanh tút tút. Anh đờ người mất mấy giây mới kịp phản ứng lại, bỏ điện thoại ra khỏi tai, nhìn chằm chằm vào cuộc điện thoại đã kết thúc kia một lúc lâu. Cô ta cứ như vậy mà cúp điện thoại ư? Anh ta còn chưa nói xong, cô ta đã dám ngắt máy rồi sao? Là Quế Trình cảm thấy bản thân như bị xúc phạm. Được lắm, cánh cứng rồi, có bản lĩnh rồi. Điền Tang Tang, cô giỏi lắm. Là Quế Trình vừa bực bội vừa khó chịu, nhưng không còn cách nào khác ngoại trừ kìm nén. Anh ta biết là có gọi lại thì cô cũng không bắt máy. Hơn nữa, ông cụ đang ngồi bên cạnh, nói nhiều quá cũng không hay. Hôm nay là lễ thành hôn của Hy, vậy nên cần phải gạt cảm xúc cá nhân sang một bên. Mười mấy năm qua, tính tình của La Quế Trình đều rất thoải mái, chỉ có ngày hôm nay thực sự là vô cùng cáu kỉnh. đối với anh ta mà nói như thế nào cũng được, cho dù là cảm xúc hỗn loạn hay gì khác, anh ta cũng đều có thể chấp nhận. Chỉ duy nhất cách từ chối mọi phương thức của cô ta thì anh lại không thể. Bọn họ cần phải nói chuyện rõ ràng với nhau, cứ như thế này không phải là cách tốt cho lắm. Mười mấy phút sau, bác sĩ phụ trách đưa đón gọi điện thoại đến, nói là đang ở trong bãi đỗ xe. Là quyết trình không dám chậm trễ nữa, tự mình xuống tầng hầm số 3 đón ông cụ. Khi anh vừa bước ra khỏi thang máy thì ông cụ đang ngồi trên xe lăn và đang được đưa xuống xe. Ông cụ mặc một bộ âu phục gọn gàng, do ốm đau nên cơ thể hơi gầy. Chính vì thế mà trên vai ông cụ có lót thêm một miếng đệm. Như vậy thì khi người khác nhìn vào sẽ có cảm giác khỏe mạnh một chút. Sắc mặt của ông cụ không tệ chút nào, xem ra trạng thái tinh thần vô cùng hào hứng dồi dào. Ngay cả bông hoa cài ngực màu hồng cũng vì thế mà rực rỡ hơn. Cụ bà ở phía sau cũng mặc một bộ sườn xám màu xanh than được may bằng phương pháp thủ công, sử dụng vải sa tanh kết hợp với hoa văn tinh xảo. Mà ở phía sau của hai ông bà lại chính là người phụ nữ vừa nãy suýt chút nữa thì làm anh ta tức chết. Là quyết trình vẫn chưa nguôi giận, nhẹ nhàng bước đến bên cạnh hai ông bà. Vì để thuận tiện nói chuyện với ông cụ mà anh ngồi xổm xuống phía trước xe lăn, nhẹ nhàng hỏi: "Ông Lục, ông đi đường chắc mệt mỏi lắm, ông thấy trong người như thế nào rồi?" Ông cụ nghe xong liền lắc đầu, trả lời một cách đơn giản: "Tốt lắm." Có thể nhận ra được, từ lúc rời giường bệnh để đi đến đây, dù trên đường luôn có người chăm sóc, nhưng đối với ông cụ mà nói vẫn hao tổn khá nhiều sức lực. Nhưng không sao là tốt rồi. Là quyết trình cũng không hỏi nhiều nữa, từ trong túi áo lấy ra một chiếc vòng tay màu đen, giống như là đồng hồ thể thao, sau đó đeo lên trên tay ông cụ. "Đây là thiết bị kiểm tra sức khỏe chuyên dụng, ông đừng tháo xuống nhé." Ông cụ nghe xong liền gật đầu. "Được." Dứt lời, La Quyết Trình đi vòng ra phía sau xe lăn, cuối cùng cũng nhìn thẳng về phía Điền Tang Tang, như thể bây giờ mới nhìn thấy cô, cất giọng điệu như không hề quen biết cô. "Để tôi." La Quyết Trình thay cô đỡ lấy chiếc xe lăn, tự mình đẩy ông cụ đi vào bên trong. Điền Tang Tang nhìn theo bóng dáng cao lớn của người đàn ông này. Hôm nay, anh ta ăn diện vô cùng đẹp, hoàn toàn khác với dáng vẻ khi đi làm ở bệnh viện. Tuy thiếu mất chút dịu dàng của một bác sĩ, nhưng lại thêm phần sắc sảo nổi bật của một người đàn ông trưởng thành. Thực ra, sự hiện diện của anh từ trước đến giờ vẫn luôn chói mắt như thế. Nhưng khi ở bệnh viện, anh luôn cố gắng giấu ánh hào quang ấy đi, không muốn để cho bất kỳ ai chú ý đến. Nhưng càng như vậy lại càng khiến cho nhiều người đem lòng ngưỡng mộ vị bác sĩ tài ba của giới y học này. Nhưng vừa nãy, người đàn ông đó đã làm gì? Giả vờ như không nhìn thấy cô. Sống mũi Điền Tang Tang cay cay, cố gắng kìm nén sự tủi thân lại. Cô không hề sai, người sai là anh ta cơ mà, cô sẽ không tỏ ra yếu đuối đâu. Bốn người họ đi thang máy lên hội trường. Trước khi tiến vào bên trong, Điền Tang Tang lúc này bước vội về phía trước, đi ngay bên cạnh người đàn ông kia. Dù sao thì đây cũng là đám cưới, không thể nào thể hiện xích mích một cách rõ ràng như vậy được. Ông cụ xuất hiện khiến cho tất thảy mọi người trong hội trường đều lần lượt đứng dậy. Bọn họ vô cùng kính nể thân phận của ông nội Lục Hy, đặc biệt là khi tuổi tác đã cao nhưng vẫn ngồi xe lăn đến đây. Điều này thật khiến cho người khác kính phục. La Quyết Trình sau khi đưa mọi người đến bàn tiệc ở vị trí trung tâm xong cũng không dám rời đi. Anh vô cùng tận tâm túc trực bên cạnh. Điền Tang Tang quan sát tình hình. Những chuyện khác tạm thời không nói đến, nhưng có La Quyết Trình ở đây, ít ra cô cũng không cần lo lắng cho sức khỏe của ông cụ. Cô định đi đến phòng trang điểm gặp Thẩm Dĩnh một lát. "Anh ở đây rồi thì tôi đi xem Thẩm Dĩnh đã nhé." La Quyết Trình hướng mày nhìn cô, vẻ mặt lạnh nhạt, nói dỗi một câu: "Không phải cô lúc nào cũng tự ra quyết định sao? Giờ hỏi tôi làm gì?" Điền Tang Tang tức đến nỗi hai mắt trợn trừng. "Được rồi, sao cô lại lắm mồm mà đi hỏi anh ta một câu như vậy chứ? Cứ thế đi luôn có phải xong chuyện không?" Xoẹt một tiếng, khi nghe thấy âm thanh này, La Quyết Trình liền ngẩng đầu lên, nhưng người phụ nữ bên cạnh đã đi xa cả mấy mét rồi. Chỉ cần nhìn bóng dáng đấy thôi cũng đủ để khiến anh bực bội. Điền Tang Tang hỏi nhân viên phục vụ xem phòng trang điểm nằm ở đâu, sau đó đi về phía cửa theo sự chỉ dẫn. Cô đưa tay lên gõ cửa, người ở bên trong một lát sau mới lên tiếng. Cánh cửa nặng nề được mở ra từ bên trong, một cô bé lạ mặt ló đầu ra. "Xin chào, đây là phòng trang điểm, cô dâu, không thể vào được." Điền Tang Tang lịch sự mỉm cười. "Tôi đến tìm cô dâu, cô nói với cô ấy giùm tôi là Điền Tang Tang đến." "À, được rồi, vậy thì cô đợi tôi một chút nhé." Cô bé ấy biến mất sau cánh cửa. Nhưng nửa phút sau, cửa một lần nữa được mở ra. Lần này cô gái kia vô cùng lịch sự mời Điền Thăng Tang vào bên trong. Chị Điền, mời chị vào. Lúc này Điền Thăng Tang mới bước vào phòng, nhưng chân trước vừa bước vào, chân sau liền sững lại. Khi nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé dạng người ngồi trên sofa, cả người cô như chấn động. Lúc này Điền Thăng Tang mới bước vào phòng, nhưng chân trước vừa bước vào thì chân sau liền sững lại. Khi nhìn thấy một bóng dáng nhỏ bé dạng người ngồi trên sofa, cả người cô như chấn động. Mái tóc dài của cô gái được búi lên gọn gàng. Trên mái tóc đen mượt ấy có đính một chiếc vương miện kim cương tinh xảo. Chiếc khăn voan trắng được phủ xuống thông qua tấm vải mỏng manh cũng có thể trọn vẹn ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp đến mức kinh diễm ấy. Rõ ràng bên cạnh cô không có bất kỳ thứ gì, nhưng Điền Tang Tang cảm thấy người cô ấy đang tỏa sáng lấp lánh, quá xinh đẹp. Ngoài đẹp ra, cô cũng không biết phải diễn tả ra sao. Trời ạ! Điền Tang Tang không nén được mà thốt lên đầy kinh ngạc. Cô chậm rãi tiến lại gần, hai tay giơ lên che miệng, ánh mắt không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Dĩnh Dĩnh, cậu đẹp quá đi mất. Thẩm Dĩnh cong môi mỉm cười, giọng điệu tràn ngập hương vị của hạnh phúc. Cậu đừng có trêu tớ nữa. Điền Tang Tang thậm chí còn không dám giơ tay ra chạm vào cô, chỉ sợ sẽ khiến cho vẻ đẹp kinh diễm này xuất hiện tì vết. Đợi một lát khi cậu xuất hiện, chắc chắn sẽ khiến cho mọi người phải kinh ngạc. Từ nhỏ đến lớn, Điền Tang Tang đã tham dự rất nhiều lễ cưới, gặp vô số cô dâu. Lúc còn nhỏ, sự cảm thán khi lần đầu nhìn thấy cô dâu đâu đã còn nữa, mà dần dần trở nên bình tĩnh hơn nhiều. Cũng vì thế mà chẳng có cảm giác gì đặc biệt cả. Nhưng hôm nay, khi nhìn thấy Thẩm Dĩnh, cô ấy thực sự hâm mộ. Cả người cô đã cho thấy cô đang đắm chìm trong khoảnh khắc đẹp nhất, hạnh phúc nhất của một người phụ nữ. Sức hút ấy đủ để khiến cho người khác không thể rời mắt mà phải dõi nhìn theo. Nếu là vào những dịp bình thường, những câu khen ngợi như thế này khiến cho Thẩm Dĩnh rất vui. Nhưng ngay lúc này đây, cô chỉ hoàn toàn là hồi hộp. Đặc biệt là trước giây phút tiến vào lễ đường, cô hoàn toàn không thể nào ổn định lại được tâm trạng. Cảm ơn, rồi cũng sẽ đến lượt cậu thôi. Những lời này của Thẩm Dĩnh khiến Điền Tang Tang bỗng chốc cứng đờ. Cô chưa từng có bất kỳ suy nghĩ cụ thể nào về một hôn lễ cho riêng mình. Không, đúng hơn là cô đã từng tưởng tượng đến rất nhiều kiểu hôn lễ, nhưng lại chưa từng nghĩ đến nửa còn lại của cuộc đời mình.
Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi tập 114 của bộ truyện Đêm Tân Hôn Định Mệnh thuộc thể loại ngôn tình. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ tiếp tục lên sóng thường xuyên trên kênh Radio Đêm. Và để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn cũng đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo, like và chia sẻ video để ủng hộ cho kênh Radio Đêm nhé. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video truyện tiếp theo.